cho Như Lai Bồ Tát mới phải hướng như mình nghĩ, mình tưởng tượng là Như Lai Bồ Tát chắc phải mập đi, không phải như người trẻ đẹp, mới tăng mấy tuổi thôi, còn nhỏ hơn tôi nữa, và hóa thân của Như Lai, nổi tiếng lắm ở bên Tây Tạng, bên Ấn Độ hiện tại. Thế thì ngài đó mỗi lần mà qua Mỹ, ngài có đệ tử bên Mỹ đông lắm, mỗi lần qua Mỹ là làm cái lễ quán bằng, tức là rờ đầu đệ tử để gọi như là truyền cái lực vào, gọi như là truyền cái tích ra hộ. Thì mỗi lần lễ phải có đến cả mấy chục ngàn người để dự, chứ không phải chỉ một hai ngàn thôi đấy. Thì những ông Lư Cấm Giang nói với bảo là học đạo với ngài đi về, và ngài chỉ truyền cho ông cái pháp quán bằng, tức là ông đi ông được cái pháp làm giống như thầy ông, tức là ông cũng quán bằng mọi người. Và khi những người nào mà được ống ra trì, ống để tay lên đầu ấy, thì người đó sẽ tiêu trừ được tai nạn, tiêu trừ được nghiệp chướng và tu hành mau thành đạo và có phát triển được. Ông nói thấy ai nghe cũng ham hết, ai nghe thì ham tu mà khỏe quá, bỏ công mà giữ giới, tham thiền, hy sinh, chịu thiệt thòi này, chịu thiệt thòi kia, chịu bỏ tiền thị sư, chịu bỏ tiền thị hiền, chịu bỏ tiền thế gian, phải chịu đủ thứ, mệt quá mà không vui. Mà đây không cần phải bỏ cái việc đến cho ngày rồi đầu gái là xong thôi, để ai ham thành ra kéo đến quy gần lắm, đông vô cùng. Thậm chí rằng là có những người khi có cách công đăng, rất là gì hình qua thư từ mà không cần phải đến, rồi thì ngài quán đảnh bằng cái hình thôi, ngài cầm cái hình này rờ thì mình dù có ở xa mình cũng được cái lực ra chỉ đó, cho nên thiên hạ gì thư được quy y rầm. Thế nói như vậy rồi đừng có ai đây gì thư nha. Rồi thôi thì một bữa cái gì hóa thân của Di Lặc kia vô tình đi qua hoàng pháp ở bên Đài Loan, thì vì báo chí ở bên Đài Loan họ đưa họ phỏng vấn ngài, và họ bảo ngài biết đạo sư Lư Thắng Nhan này, ngài ngạc nhiên họ không biết bao giờ, chưa nghe bao giờ. Thế họ bảo ủa chúng ta là đệ tử được truyền thừa của ngài mà các ngài biết là một không biết tới lúc nào, tôi làm gì có đệ tử nào biết nữa, bây giờ có ai làm truyền thừa của tôi hết, mà ngài còn trẻ quá mà mới có năm mấy à, phải khi bảo già thì có truyền thừa, còn mà sợ chết thì sao, còn bây giờ còn trẻ quá. À không, tôi chưa từng có đệ tử truyền thừa. Sao bảo vậy? Sao với ông Lư Thắng Nhan cũng bảo ông đã từng được ngài quán đảnh, ngài ra trì rồi, và ông đã từng gặp ngài rồi. Ngài bảo chuyện đó có thể là bởi vì mỗi lần tôi qua làm lễ công cộng rồi này, biết bao nhiêu người, có thể trong số đó có ông ta. Thế nên ông ta có thể biết tôi, nhưng mà tôi không biết ông ta, và có thể ông ta cũng được cái quán đảnh rồi. Nhưng mà còn tôi cho phép chúng ta đi quán đảnh người ta, hay tôi truyền thừa chúng ta có phép để quán đảnh cái tên hạ, chuyện không khó. Bởi tôi chưa từng cho phép ai, và tôi chưa từng truyền thừa cho ai hết. Rồi, vậy là coi như là rơi mặt nạ, phải không? Thế là báo chí Đài Loan đăng ủi đùn ủi đùn lên là đại địch đó, đại địch không suy chuyển đồ chúng bắt đông. Là tại sao vậy? Cái ông Lư Thắng Nhan này cũng chẳng vừa gì, ông bèn đăng đường thuyết pháp, mà thuyết pháp như vậy thì mướn cái sân vận động, còn chùa nào cũng có chứa rồi, mướn cái sân vận động cả chục ngàn người tới dự. Ông ở trên cái tòa trên cao ông nói, ông bảo rằng là bởi thầy tôi là mặt tông, cho nên cái gì cũng bí mật hết á, Tây Tạng mà cái gì bí mật cho nên không có tiết lộ cho ai hết, và ngài không cho tôi tiết lộ cho mọi người cái chuyện này, và ngài khi ngài cho phép tôi đó, ngài truyền pháp cho tôi, ngài có dặn tôi rằng là ông không được tiết lộ cho ai, không được nói ai, mà tôi luôn luôn phủ nhận ông, tôi luôn luôn từ chối ông, tôi luôn luôn nói tôi không biết ông là ai hết, và tôi gặp ông ở đâu tôi sẽ mắng bỏ tôi chê chắc ông, tôi sẽ quở mắng ông, và chính khi tôi quở mắng tôi chê chắc ông đó là tôi gia trì cho ông. Phật tử nghe có lý quá, tiếp tục về quy y và tiếp tục an tâm về nhà, không thắc mắc nữa mà tiếp tục tôn thờ. Mà hai vợ chồng bà vợ nữa đi đâu, bà vợ đi phó giáo chủ, ông đi giáo chủ, hai vợ chồng đội mão cái này kia gì rồi làm phép quán cảnh, bà vợ tóc dài này kia, rồi đội mão rồi làm lễ quán cảnh cho mấy người đệ tử nữ, hai vợ chồng cầm đông như vậy mà đồ chúng đông vô cùng. Nhưng mà họ thích, nếu nói ví dụ con trường hợp như bà Thanh Hải nói ví dụ như thế nhá, thì giờ rồi có cái quần băng video mà thầy Minh Tâm ở bên Mỹ gửi qua cho thấy, rồi thấy nó đưa cho tôi coi, trời đất ơi, ở đây mà có cái truyền hình mà đáng lẽ mà chỉ truyền hình ở dưới, nhưng mà truyền hình ở dưới xem được cái băng là băng Mỹ, bắn nhảy đủ kiểu hết, nhảy kỳ lô, nhảy góc, nhảy van, nhảy đủ thứ kiểu hết, mặc dù ăn ban mặt đủ thứ quần áo hết, hết cái bắn nhảy ví dụ này xong thì bác thay đồ và ví dụ bác có mặc áo tràng, bác mặc áo như là mấy người có đi trừ mấy cái là mấy cái dạ hồi gì đó, như là nữ tài tử ở Hollywood rồi. Rồi bác lên bác nhảy thôi, rồi bác nhảy nữa là rồi chưa đủ, rồi từ bác là các lý ở trong chương trình đó nữa, bác hát nhạc thôi nghe cũng là dramatic kia lắm, rồi ở dưới ngồi thưởng thức mấy người nhảy với nhau nghe cái tiếng cái tiếng như rất đông đó. Nhưng mà chờ qua những gì mà đạo sư chân chính điều mà đương thời mà chúng ta từng học và từng nghe đến, nó ví dụ như thế, như này Kiến Bồi, như này Ấn Huệ ở bên Đài Loan, ai biết đâu đủ chứng được bao nhiêu người so với là những tay gọi là đạo sư của thế gian này hiện tại. Mà những gì kia thì đầu óc hết sức là thông tịch, cái trí tuệ cũng khỏi nói. Ngài Ấn Thuận hay Ngài Kiến Bồi gì trí tuệ của Ngài thì mình biết, người nào có học Phật chút mình cũng đủ biết đến cái trí tuệ của mấy Ngài đó, nó như thế nào, nó vượt bực mà mình không biết đến đời nào mình mới bắt kịp. Mà những Ngài đó thì đủ chứng được bao nhiêu đệ tử là bao nhiêu, những Ngài Kiến Bồi ở Trường Thang, Ngài Kiến Bồi là tắt lại cái bát con trai cập đàn cái lần thứ Ngài đó, mà Ngài trong cái đó đó Ngài cũng tâm sự Ngài kể, Ngài bảo khốn tối là chùa Tàu á, mà mỗi lần thuyết pháp á thì cho dăm ba người nghe, có vài chục người nghe, mà trong số vài chục người nghe thì có dăm ba người là thật lòng thích nghe, còn gì như là hiếu kỳ mà nghe. Và Ngài Kiến Bồi thì than như vậy, và người Ngài Kiến Bồi than có ăn thì đến thật đông, mà chỉ căn cái giờ ăn với lại cái giờ chơi thì đến, còn cái giờ mà phát diễn giảng pháp thì không có mặt, thì vắng mặt. Nếu mà cho ăn trước thì ăn xong rồi đi về không có nghe giảng, nếu mà cho ăn sau thì giảng xong mới thấy đến đó. Mà sau á mà Ngài Kiến Bồi còn phải than như vậy, mà với một vị pháp sư như là giỏi vô cùng. Cái Ngài còn nói đến tưởng thế, cái Ngài nó quá lớn. Chúng ta đây là vì biết cái Ngài có kinh nghiệm riêng, biết đến tên Ngài, biết đến một hai cái tác phẩm của Ngài là nhờ mình học đạo. Còn nếu mình học đạo mình cũng bù, mình chẳng biết Ngài là ai. Và rồi những cái gì mà mình nghe đến tên tuổi thông thường đấy đó, mà mình sẽ thấy mọi người ai đều trầm trồ, thì đó là những sai trên đối thủ. Còn mà những người mà đó, những người có giá trị chân chính, những người mà sống một cuộc đời hết sức là thanh tịnh, thì ai biết đâu, Ngài biết hết. Thì đời mạt như vậy, cái đời mạt nó đi. Cho nên cái mà tôi nói như vậy đó, nó không có ngoài đâu. Cái mà mình bảo là tại đây cái dạy thành Phật, cho nên mấy tay đó dù là tà đến mấy cái nữa, mấy tay đâu vẫn phải dùng hình dáng của Phật mới thiền được. Dùng hình dáng của Phật nhưng mà thiền pháp thì tức là dùng thân Phật nhưng mà tâm ma thì cái thân, thế cho nên mình mới biết là cái thân không quan trọng thế nào hết, cái tâm mới quan trọng. Và một lần mà lạc như vậy đó, là muôn kiếp nó lạc, muôn kiếp nó lạc, bởi vì mình có nhân duyên với tà giáo đó. Mà khi mình có nhân duyên với tà giáo là mình thấy rõ ràng là hết đi pháp được rồi, mà không có đi được pháp thì không cách gì mà trở nên thanh tịnh được, mà không cách gì trở nên thanh tịnh thì có nghĩa là không cách gì mà an lạc được, là phiền não luôn luôn chắc chắn, cuộc đời nó đau khổ luôn luôn chắc chắn. Thế thì để cái như vậy để cho mình thấy đó, cái quan trọng, cái vấn đề quan trọng là mình đến với Phật pháp ở cái chỗ tu thôi, mà tu là phải biết Phật pháp, biết bằng lửa, và phải biết rằng là mục tiêu và cốt cánh duy nhất, đúng đáng nhất, duy nhất của mình mà đi chùa học đạo thì nó chính là như vậy. Học đạo cũng phải là không phải chỉ dùng đa văn chưa đủ, đa văn là phải văn, là phải tư, tức là phải tư duy. Tư duy đó là để sạch và chọn lựa Phật pháp, là tư duy rất là chọn lựa, chọn lựa xong rồi thì mới tu được. Còn nếu mà chỉ đa văn cho không đủ, mà không văn là càng chết, văn rồi mà nếu không tư thì còn không ăn nhầm nhò thì đúng hồ là không văn, mà không văn thì tư là hay tư bậy lắm. Và mình sẽ bị cái suy nghĩ theo cái tà kiến tương lai của mình, tức là theo cái bất tỉnh, tức là theo cái tinh thần mà cứ lợi là làm, cứ lợi là theo, tôi chỉ nhắm vào thân và lợi. Cho nên bây giờ thấy đạo tư nó nổi danh thì chạy theo cái danh đó thôi, thì cái đó mới chết. Mà nhìn lại tôi nói có biết bao nhiêu vị trí tuệ vô song, không có danh tí nào hết đó, mà những tay mình hướng danh vô cùng hiện tại đó, thì như tôi mới đơn cử ra một hai trường hợp. Thế thì để cho mình thấy rằng cách như mà mình lại tư duy theo cái phần từ trước nay của mình, tức là tư duy theo cái danh cái lợi thôi đó. Để mà xu hướng, tức là lúc nào mình cũng chỉ xu hướng theo danh và lợi, tức cái tâm của mình nó là cái tâm nó bị bệnh rồi, bị cái bệnh theo như vậy rồi. Thế thì bây giờ mình phải chữa tâm
mà thiếu thừa như vậy là bằng cách là bây giờ đừng có làm cho cái bệnh nó của mình tăng thêm, mà phải kiên cứ, là bởi vì biết cái bệnh nó của mình nặng là tại vì do ở nơi sáu căn của mình nó tiếp sáu trần, và nó cứ đi mua dọn lửa những cái trần lao đến nghĩa thì mới gọi là trần, là vì vậy trần lao nó là phiền não, thế thì mình cứ tiếp tiếp nó vào những cái phiền não như vậy, cho nên cái tâm bệnh của mình càng ngày nó càng khó chữa. Bây giờ mình phải kiên cử nó đi và đẩy nó ra, tức là ở ngoài thì không cho nó vào thêm, ở trong thì chọc đẩy độc ra, đẩy độc làm cho độc nó ra của tâm mình đi, và muốn làm cho độc nó ra của tâm mình thì phải thanh tịnh thường thường, phải tịnh pháp, phải huân tập, tịnh khi tịnh pháp huân tập nhiều thì tự nhiên khởi tâm thẳng quý, cho nên thẳng quý là đệ nhất trong 11 món tịnh pháp. Thì khi mà tịnh pháp thì huân tập nhiều thì mình sẽ khởi tâm thẳng quý, và khi mình khởi tâm thẳng quý như vậy thì chất độc của bất tịnh pháp mới ra được. Tại vì khi khởi tâm thẳng quý từ thẹn mình, từ xấu hổ với mình. Đó, bình thường mình chỉ xấu hổ với người ta thôi, mà mình chưa từng xấu hổ với mình. Và khi mình biết xấu hổ với mình thì cái chuyện ác mà không ai biết thì một mình biết mình cũng mắc cỡ, mình cũng dám làm. Và có như vậy mình mới thanh tịnh được một cách viên mãn. Nên thì mình khi đó mình mới khởi tàm quý, khi tịnh pháp mà mình huân tập nó nhiều thì mình mới khởi cái tàm quý đó. Và khi khởi tàm quý thì bất tịnh pháp ở trong lòng của mình, như này những cái trình tự bất tịnh pháp nó bị diệt lần bằng cái tàm quý, mà mình mới không tiếp nhận thêm cái trình tự bất tịnh pháp ở bên ngoài vào được. Thì tất cả những trình tự như vậy nó đều là đã gọi là tỉnh, tức là nhất. Thế cho nên khi mà mình tu như vậy thì mình phải tu, tức là chọn lựa nhân quả, chọn lựa nhân mà tu, và tu như vậy thì mới có cái kết quả được. Còn nếu không nhân không quả thì mình tu không có kết quả gì hết, thì mình cũng biết tu làm sao hết. Nên là khi mình tu thì mình phải chọn lựa những cái nhân quả như vậy và mình hành xử, thì có như thế thì cái sự tu của mình nó mới đạt được công đức. Công đức là từ nay trở đi mình sẽ không tịch, mà khi đó là công đức, gọi là công đức đúng nghĩa là bởi công đức đó mình được hưởng nhiều đời nhiều kiếp, không phải chỉ được hưởng ngay kiếp này thôi, mà mình mang theo được qua đến cái kiếp sau nữa. Thì có như thế đó thì mới là biết tu, mà mới là biết trọng nhân. Cho nên trong cái vấn đề tu, khi nào đi tổ cũng phải nhấn mạnh cho mình biết rằng là căn bản của tu là phải thâm tín nhân quả, tức là phải tin nhân quả cái thiệt mạnh mẽ thì mới tu được, thì phải thâm tín nhân quả. Còn bất tín nhân quả gọi là tiền đề là hàng không thể thành Phật. Hàng bất tín nhân quả thì hàng nó là tiền đề. Còn thâm tín nhân quả chừng nào thì tu mới mạnh chừng đấy. Người tu là phải thâm tín nhân quả. Và khi biết nhân quả như vậy thì tự nhiên mình biết rằng đây là cái nhân này nó sẽ hại cho mình, hại cho tâm của mình, hại cho các pháp thiện của mình, tức là các pháp tịnh. Pháp tịnh là thiện, bất tịnh là bất thiện, là ác pháp, bất tịnh là ác, mà tịnh là thiện. Và khi mình biết những nhân quả như vậy thì tự nhiên mình mới sợ. Đó, tức là mình biết rằng là ăn vô, cái nhân ăn vô á, do cái nhân ăn cái này vô mà chịu cái hậu quả là bệnh đó, thì khi mình sợ cái hậu quả đó thì mình không dám ăn, thì mình dám hành cái nhân. Thì cái tu nó cũng hẹp vậy. Mình biết rằng là chấp nhận cái pháp ác đó thì mình sẽ bị bất ổn, bất an ở nơi nội tâm của mình, và đem cái bất ổn cho nhiều người khác nữa, mà mang nó lâu đời lâu kiếp. Mình đau cái thân đau một chút, đau cái tâm là nó trời ơi, nó mang suốt đời. Cho nên có những cái gì, những cái buồn phiền, những đau đớn mà người ta không quên được trong đời là những cái gì nội tâm, chứ phải thân quên. Thân cái đau nào của thân một thời gian xong cái đau đó rồi là quên, là mình có thể bình thường hóa được. Mình không bình lại được cái đời sống của mình, cái tâm á, mình không bình thường được. Cho nên cái trạng thái an man không phải trạng thái thân, mà trạng thái tâm. Cái tâm mà thế nó mất đi, nó bị chịu một cái gì đau khổ quá đi, mà mình chịu đứng nổi thì tự nhiên mình trở thành điên cuồng, điên loạn. Cái thân đau đến mấy cũng là phải điên á. Hồi xưa người ta cái thức tê, thức mê, thì người ta mổ lấy đạn ra, cho cái đè ra, đổ rượu, xong ta lấy dao, ta vạch. Đau muốn chết mà đâu có ai vì cái đau đó mà điên đâu. Đau thân đó, đau muốn chết là chỉ chịu thôi. Nhiều nhất là ta chịu thôi. Mà sau cái cơn chịu lại thì người ta bình thường, và người ta lại cảm thấy an vui, và cơn đau đã qua là mà người ta được sống. Nhưng cái đau của tâm hồn thì nó làm mình điên luôn, nó làm mình hỏng luôn. Chứ cái đau của thân không sao, chịu là nhiều nhất. Thế thì mình thấy cái quan trọng của cái tâm mình lắm. Người ta làm cho mình hạnh phúc hay không hạnh phúc ở cái tâm, chắc chắn là có phước hay không phước ở cái tâm, có chịu đựng được mọi khổ đau của thế gian hay mọi hệ lụy của thế gian này hay không cũng ở cái tâm là nói hết. Thành ra mình nhớ rằng là không có tu đâu, tu không là tại mình. tu nữa là tại vì mình không biết chặt bắt, mình không biết chọn nhân. Còn nếu mình biết chọn nó thì không có tu. Thì đời mình muốn làm cảm thấy an lạc thoải mái, muốn cảm thấy nhẹ nhàng, nó tinh an và được an lạc, cho nên không có tu. Mà tu hay không tu là ở cái chỗ như vậy thôi. Thế thì đó là mình biết rằng là đó là cái tinh thần của cái chuyện mà mình đi chùa và tu tập. Thế thì giờ nếu mà mọi người đều biết cái tinh thần của mình là như thế, là tu như vậy để nó đạt được cái lợi cho mình như vậy, mà cái chuyện mà vì mình muốn được cái lợi như vậy mà mình phải chịu cái thiệt khác, cái thiệt mà mình nghĩ là mọi khi mình nghĩ đặc biệt là chẳng hạn như là không lẽ không mắng mình mà mình làm thứ. Nếu mà mình nghĩ cái đó là thiệt thì không bao giờ mình được ăn lạc hết. Biết chứ không? Không lẽ mình mắng lại cho mình ăn lạc hả? Đâu có đâu. Nhưng mà mình mắng lại xong họ người cho họ im hả? Thì họ mắng lại nữa chứ, xong rồi ẩu đà. Mà ẩu đà xong rồi thì cả hai đều đau chứ đâu phải là họ đau mình cũng đau. Mà khi dù không ẩu đà đó, có võ miệng không có mắng mỏ nhau đó, thì mình cũng đau rồi, đau lòng. Mà người kia đau lòng cả hai đều thua, chứ không có tiết diện là mình thắng bao giờ. Cho nên mình tranh giành cái gian này luôn luôn là chung cục cả hai đều thua. Đương nhiên. Mà khi mà mình nghĩ mình trả thù thì mình là cái người phải chịu cái đó trước hết. Là bởi vì khi mình nghĩ cách mình trả thù á, mình chưa thực hiện cái trả thù mà đang nghĩ cách, thì kẻ thù mình nó vẫn ngủ yên, nó vẫn ăn ngon. Và chính mình ăn mất ngon, ngủ mất yên, chính mình bị chết ra. Chính mình á, rồi sau đó cái kẻ kia khi mình dán cái tai họa đến cái kẻ kia nó mới chịu cái cảnh đó. Và khi kẻ kia chịu cảnh đó thì nó tiếp nhận cái đó lại, thì nó là những mưu như thế mà nó lại dán lại cho mình như thế. Và sau khi mình dán xong cái đó đâu phải mình ăn ngon ngủ kỹ, mình bắt đầu đề phòng cái trả đũa. Và khi mình bắt đầu đề phòng trả đũa mình cũng đâu có ăn ngon ngủ kỹ. Cho nên cả hai đều thua là vậy. Điều chỉ như vậy cho nên đâu có lỗ. Có cái lời chân chính là chó sủa mặt chó đường xa ta chưa đi. Đó là hành động lời nhất. Không lẽ giờ mình đi qua cái hẻm này để đi đón xe buýt 128 với con chó trong nhà chạy cái sủa mình mà lỗ quá. Em phải đứng ngay trước cửa cái đồn chó à? Đứng đồn chứ. Ông đâu có thấy lỗ gì đâu. Ôi mà mấy chùa đường xa ta chưa đi. Mình phải có cái thái độ như vậy. Mình có cái thái độ là coi thường. Mà coi thường như vậy, mà coi thường đúng như vậy thì mình nhẹ nhàng. Là ồ, đức tin mà. Nó vậy á, nó thấy lạ lạ, nó hay chùa hay gì, thói của nó vậy á. Nên là ồ, thằng cô mà. Thằng cô là hay thích những cái chuyện như vậy á. Mà thôi, mình đừng làm thằng cô. Phải không? Còn coi thường người ta có cái điều quan trọng như vậy là người nào á, trên căn bản á, cũng tự hào mình là thánh, mà cũng mặc cảm, không dám làm thánh. Ta không thể thấy mâu thuẫn nhiều cái gì à, có lúc tự hào lắm, có lúc tưởng mình là người thánh này, nhưng có lúc mặc cảm vô cùng, không dám làm thánh. Bảo làm thánh cũng dám, mặc cảm vô cùng, tôi mà làm thánh thế nào được, tôi chỉ phạm phu. À, điên đảo như tại sao vậy? Mình nghĩ kỹ thôi, bình thường á, ai cũng giỏi chơi bình hết, chơi bình hay lắm, chơi bình người này, chơi bình người kia, chơi bình người nọ, chơi bình chính phủ. Mà khi mình chơi bình á, nó xấu lắm, con thế này thế này, bên kia nó tệ lắm thế này thế này, thế chứng tỏ là mình không có như vậy. Tức là mình thánh rồi, đúng không? Tức là những người mà kiêu căng lắm, thấy mình là thánh và thấy toàn càng toàn là một lũ đứng xa và thấp hèn, chỉ là mình là ngon lành. Đó, đó mình thấy mình kiêu lắm, mình thấy mình là thánh. Thế nhưng bây giờ nếu mà mình gặp một đạo tinh mắng bảo mình xà đi, bỏ đi, đi thua đi, tìm thiệt đi, đi này kia đi, đi tinh cho kẻ thù đi, mình bảo thôi, tôi đâu phải ông thánh đâu, mà sao tôi tìm một mấy cái đó nó mắng cho tôi phải mắng lại chứ, nên đâu phải là thánh cái đó để dành cho mấy thánh. Thì lúc đó mình từ chối mình chưa làm thánh. Mình nghĩ tiếng thôi, mình chưa làm thánh. Thì lúc đó mình nói mình là phàm. Ai thấy thì phàm thì đừng có chê phàm. Mà phàm thì như thế. Phàm thì phải nói xấu, phàm thì phải ghét ghen, phàm thì phải tranh giành, phàm thì phải thân thuộc. Thế thì mọi khi mình chê người ta là những cái thứ như vậy chứ còn chê cái gì nữa. Mà khi mình chê vậy là mình không cái gì. Thế mà khi mình được dạy bảo làm thánh á, thì mình bảo, ồ, nó khó lắm, nó để dành cho mấy ông thích làm thánh. Còn này mình phải từ từ thôi, mình phải từ từ xả ngay không được đâu. Mình đi từ từ ai lắm cũng bóp cổ mình giết. Nói rồi mà mình, thì bảo thôi bây giờ mà đi từ từ thôi, bây giờ bóp cổ tôi mình giết. Nhưng mà phải cho tôi bóp cổ đó. Đó. Chứ mà bảo xả ngay, bảo là cơn nó đi, rút nó đi thì mình nói không được đâu. Tôi không phải như thánh. Nói ôi mấy cái từ đi cũng dành cho mình như thánh. Còn biết cái thằng ác đó là mình phải ác lại. Mình luôn luôn lý luận như vậy. Lý luận rất phàm phu đấy đó. Còn bảo lý luận thắp thánh ấy, mình từ chối mình nói hả, không phải thánh, tôi làm cho nó được. Đấy, thế thì khi bảo làm thánh thì mình từ chối thì mình mặc cảm lắm, mặc cảm trong lòng, tự ti, mặc cảm thấy mình đủ sức để làm thánh. Nhưng mà khi không bảo mình làm thánh á, thì mình cứ nhận mình làm thánh, thì mình chê hết á, nó thế này, nó thế kia, dưới đây thế này, thế nọ thế nọ. Còn mình thì không có như vậy đâu, mình ngon hoành hơn. Cho nên mình phải nghĩ là khi mình trên thiên hạ đó, thì mình phải nghĩ là mình là thánh cái gì, mình phải hơn thiên hạ, mình phải không bao giờ hơn những cái tốt như vậy, thì mình mới chê thiên hạ. Đó, thì mình phải nghĩ như vậy chứ. Còn nếu mà mình không có thể rơi vào cái lỗi đó thì mình chê tan tiếng, mình phải thông cảm đấy. Cũng như mình đang khỏe mạnh mới mình chê cái người hắt hơi của mũi, tại vì mình biết rằng là những hắt hơi của mũi thông thường đó mình cũng bị hoài à, cho nên mình đâu có dám cười những người hắt hơi của mũi đó. Nó ví dụ như thế. Thế thì ở đây vậy, khi người ta tranh tì hay chân tì một tí thì mình thông cảm, mình bảo tôi cũng vậy hoài à, tôi cũng nổi cơn chân tì hoài à, tôi cũng nổi cơn tranh tì hoài à, đó mình phải thông cảm chứ. Đó, cái mình thông cảm cho mình chê bai. Mà khi mình chê bai như vậy thì mình phải là cái người không bao giờ như thế. Mà nếu mình không bao giờ thấy mình là thánh thần, mà thánh thần á thì thánh thần đấy bao giờ chê phần tôi đâu, thánh thần đấy thương xót vô cùng, thương là tội nghiệp họ, họ phàm mà mình đâu có chấp. Cũng giống như tôi nói là nó giống như lát mình băng cái hẻm rồi đó biết trăm tám mấy cầu nó chùa mình, nhưng mình đâu có chấp nó đâu, nên cái công nghiệp mình đâu có chấp. Ờ chúng sinh mà, chúng sinh mà, mà nhiều khi mình cũng không bận tâm nữa, mình coi thường những đồ mình không bận tâm nữa. Mà từ chúng đây thanh nhân cũng hết sức là thương xót phàm phu, cho nên nghĩ có phần họ mới là phàm phu, việc họ biết là họ đang đau khổ của mười cái tâm mà. Thứ hai nữa thì nghĩ kỹ ra, mình ý chí đó, mình khi nào cũng tỏ vẻ mình là một người lương thiện, mình biết thương cái kẻ đau khổ. Nhưng mà nếu mình dựa theo tinh thần nhân quả, nếu mình ý chí đó, nếu như mình lý luận mình bảo vệ chứ. Bây giờ chẳng hạn như mình nói là cái ông A này bắt nạt ông B, mà tôi thường nhập B mà, cho nên tôi thích cái ông A, mà tôi thích ông A tôi phải từ đi đến Đức Phật được đó. Tôi phải bóp cổ á, tại vì nó ác với ông B quá. Mình nghĩ như thế á, và mình cảm giác mình là người thiện. Một cái người nào ngăn cản mình không cho mình ác với ông A, mình rất mãi cái người kia nữa. Mình bảo hành động thiện chính là hành động phải bóp cổ cái anh A kia kìa. Mình nghĩ như vậy đó là hành động thiện. Nhưng mà nếu mình nhìn thấy nhân quả thì mình suy lý rất thích. Mà tại sao vậy? Nếu mà mình nhìn thấy nhân quả, không may người B nó bị người A bóc lột, đâu phải ngẫu nhiên. Nó phải ngẫu nhiên, nó phải có căn cơ nào đó chứ. Tại sao thằng A sao nó bóc lột mình, nó bóc lột B? Thế vậy thì nó phải có cái nợ nần với nhau rồi đó. Mà cái nợ nần nó là tại vì hình B gieo cái nhân thế nào, cho nên hình B nó chịu cái quả như vậy, đúng không? Thế bây giờ mình biết thương xót cái kẻ mà nó bị bóc lột, nó bị đau khổ, nói chung nó bị đau khổ, mình biết thương xót như vậy thì mình cũng ngay lúc đó mình thương xót ngay gã A luôn. Tại sao vậy? Mình biết gã A trong đời sau sẽ bị hẹp gã B, sẽ bị hẹp như thế. Và bây giờ đây không lẽ mình chờ cho đến cái quả nó trổ về cái tội nghiệp ta hả? Ngay khi mình thấy người ta gieo cái nhân đó, mình biết chắc chắn người ta sẽ chịu cái quả như vậy, cho nên mình tội nghiệp ta được. Bảo rồi, anh này là bị những công nghiệp đó rồi, cho nên thấy công nghiệp ảnh hưởng. Cũng như mà cái anh mà dù là kết quả nó chưa đổ ra, nhưng mà mình biết chắc chắn là bây giờ anh đó trong cái trạng thái sẽ phát sinh cái bệnh đó, là mình thấy công nghiệp nó ngay lúc đó thôi. Nếu đâu cần phải chờ cho đến khi anh đó chịu bệnh mới chết cho mình cái công nghiệp. Thế thì đúng như cái kẻ mình đã biết thương cái quả đó, mình đã biết công nghiệp cái quả đó, thì mình phải biết công nghiệp từ nguyên nhân. Tức là từ khi cái gã nó gieo nguyên nhân đó, mình biết ra nó cái gì cái quả như vậy. Mà mình thấy trước quả như vậy, nhưng mình công nghiệp phải gã luôn. Nên mình có hận thù như tên A, mà mình thương tên B từ nào á, thì mình sẽ càng tội nghiệp tên A từ nấy. Cái trước sau những từ đi, thì mình sẽ tội nghiệp tên A càng trốn khỏi nắng. Không cách gì gã trốn khỏi cái luật nhân quả mà gã vừa mới tạo. Với cái nhân đó có cách gì gã không gặp được cái quả nọ. Nên mình thấy thương xót gã hơn, phải bóp cổ gã. Nó bóp cổ gã thì mình lại đi với nhà vô đi vay, hai nó đang vay nợ nhau mắc kế thì nhà mình vay thêm. Mai mốt nó bóp cổ mình, tại vì mình vay nó trước. Mình ra mình bảo cho tôi vay một cái cú bóp cổ đi, mình nói muốn bóp cổ mình. Hôm nay mình thôi, mình cứ tụ thủ bàn quan rồi mình nhìn nó. Nếu mình lão hóa cho hai tên nó được bình an thì thôi. Thế sao mình nhảy cho ba tên bất an đó. Sau rồi giá thứ tư nhìn thấy, rồi giá thứ tư cũng bao đồng chúng mình là bốn tên bất an. Mà cứ như vậy, từ từ sẽ vô số tên bất an. Thì giới nó bất an. Còn khi bằng tôi thì chúng bất an, thì mình cũng đừng bất an lây, mình cũng an riêng mình đi, thì cũng được một bên an đó. Thì nó cũng đỡ khổ trong cho thế giới này. Chứ sao mình nhào vô thì tự nhiên không có mình nhào vô mà cho vay mình cú bóp cổ. Thì mình nói hốt, mình chỉ bóp cổ lại xong rồi mình lại bóp cổ cái tới như vậy, lùi hoài như vậy, mình mát, yên lặng. Thế thì khi mình biết mình có luật nhân quả thì mình chỉ thấy ngay thôi. Nên mình biết thương cái tên đau khổ này, hắn đau khổ quá mình thương. Ai biết hắn ra với nhân, cho nên khi mình thấy nhân như vậy mình phải thấy tên xót mà rồi. anh này bị dính cái kết quả đó rồi, anh mới đang nhất cái tính thì vẫn phi thường người ta thiệt, thì phải làm thế nào để bảo để cho người ta thấy nhân người ta giao. Thế thì nếu người ta đừng có giao nhân đó, cái tránh nhân nó đi, thì bao giờ người ta tránh nhân mà bóp cổ thiên hạ thì không bao giờ ta chịu quả bóp cổ chắc chắn. Đức Phật không có hành hung ai hết, và Đức Phật không giết ai hết, cho nên là được cái thân kim cương bất hoại, không ai giết ngài được, không ai đánh đập ngài hết. Không phải ngài có thần thông đâu, không phải ngài dùng cái thần thông đâu, mà tự vì cái nhân quả. Ngài không từng giết ai, không từng bảo ai giết, không từng thấy ai, không từng thấy giết mà hoan hỉ, cho nên đời ngài không bao giờ bị những cái công việc như vậy. Và ngài không đánh đập ai, không dùng đao kiếm hành hạ ai, cho nên ngài không ám cài nào dùng đao kiếm đánh đập ngài được. Thế thì cái công đức, cái phước báo thì trổ bằng những nhân quả do nơi cái thế giới không giết thì được cái quả không bị giết, thế giới trộm cắp thì được cái quả giàu sang không bao giờ bị trộm, thế giới không có tà hành thì được cái quả luôn luôn ngoan chính, mọi người tin tưởng. Thế giới gì đó, thế giới không lòng được tỉnh táo, thế giới vì luôn luôn tỉnh táo và có cái nhân cách, một cái sự hiểu biết đúng đắn, và không bao giờ hiểu biết một cách nữa là không chính xác, mơ hồ. Mà nếu thế giới không có láo thì lời nói ra được thiên hạ người ta tin, mà nói ra có lợi ích cho mọi người. Thế thì tất cả những công đức có được thì do ở nơi cái thế giới, thế giới là nhân, mà tất cả công đức có là quả. Mà khi tu không thể nào đi giới, căn bản của tu là giới hết. Thế thì Giang hỏi gì? Vâng, cái gì về cái mặt đó thì quả tình như vậy, có nghĩa là dù mình không có thọ giới trong nữa, cái thế giới nó vẫn có tác dụng lớn đối với mình. Cái thọ chỉ là cái rằng là cái thọ nhận là cái, cũng như là mình thiện nguyện, mình dặn lòng mình là phải làm, mình hứa nhận là mình phải làm để cho mình có cái sức mạnh mình duy trì và hành xử nó hơn thôi. Còn cái tất nhiên mình ở đời mình làm bất cứ cái gì nó là nhân hết, rồi nó cũng sinh quả. Cho nên mình thọ hay không thọ, cho nên đâu phải chỉ có những người thọ giới, những người đó làm ác cái gì đoạn, không phải chỉ có luật sư phạm tội ở tù, mà dân chúng như vậy, bình dân không biết luật phạm tội rất là tù. Nhưng đừng thể nào mình nói mà tôi không hề có học luật, cho nên thể nào mà kết án là tôi phạm luật hết, bởi tôi đâu có học luật nào, bởi tôi đâu biết. Mình phải lý luận như vậy được, và nếu phạm luật là tù cũng nói năng dù là luật sư hay là những người như thế biết luật đáng chịu. Cái gì những người thọ giới, người không thọ giới, hai người đó hễ làm gì nó cũng thành nhân quả hết. Còn nếu không thọ giới thì cho nó lỗ lã rồi, và cho nó nguy hiểm rồi. Mình không thọ đó mà mình sát sinh, mình vẫn chỉ những việc sát như thường. Bây giờ mình thấy rõ cái điều cái tế trong cơ thể tạm thời nó nói như vậy, là những cái thời buổi chiến tranh ở Việt Nam. Thế thì chẳng hạn như Chư Tổ nói là mình mà muốn biết được thế gian này tại sao có nạn chiến tranh, nạn mạng binh lửa, thì muốn biết tại sao thì mình cứ lắng tai mình nghe coi. Mình nghe coi nửa đêm có những cái tiếng kêu thảm từ những cái lò sát sinh nó vang vọng. Thế là có ý của Chư Tổ nói rằng là do những cái nghiệp ăn mặn sát sinh mà nó tạo nên cái kiếp nạn để chinh chiến giết nhau, giết chém nhau. Thế thì mình cũng thấy nó cũng có chứ. Cho nên chẳng hạn ví dụ như là thọ giới nó có công đức của cái sự thọ giới. Cho nên chẳng hạn nếu bây giờ tôi cũng giữ giới, anh Hiếu cũng giữ giới, hai người giữ hệt nhau, nhưng mà cái thọ nó cũng có cái công đức của cái sự thọ. Tại vì thọ nó cũng là một cái nhân, nó cũng là một hành động, nó cũng là cái nhân. Cho nên khi thọ thì có cái thể hơn, là tại vì khi mình thọ mình kinh quyết mình làm hơn. Cho nên khi mình thọ như vậy mình phải thực hiện nhiều hơn, mạnh hơn, bởi vậy nó có công đức. Một việc với cái thứ hai, thọ giới nó có công đức hơn. Cho nên chẳng hạn giờ tôi cũng giữ, anh Hiếu cũng giữ, nhưng mà tôi thoát được cái nghiệp sát. Nó ví dụ vậy. Cho nên ở Việt Nam ví dụ hồi đó thời chiến tranh binh lửa dữ dội cho lắm, thanh niên là kia là bị đổ xô lên chiến trường chết được bao nhiêu. Nhưng mà tôi hồi đó cũng phải nói thẳng là người đi tu, hay là một số mấy thầy mà đi tu, mà cũng người đi tu nhưng được khoãn, không bị bắt đi đến. Mà nhờ như vậy mà mình tránh đó, mà mình cũng bị rơi một phào vào trong cái vòng bên lửa, nó như vậy như thế. Thế thì cái hình thức cái thọ nó chỉ là một cái mình nhấn mạnh và mình quyết định hay là cái người mà không thọ, người không thọ như thế vẫn có cái công đức lớn như thường, vẫn có công đức hệt. Nếu mà khi thọ thì mình có nhiều cái môi trường, nhiều cái yếu tố để mình giữ hơn là mình không thọ. Tại vì không thọ thì mình giữ rơi, không thọ thì mình nghĩ thế này, thôi thì lâu lâu sát một rưỡi đi, hôm nay nhân dịp bà con về đông đảo này thì thôi làm hai ba gà ăn chơi, nó vừa vậy cho vui. Nhưng mà còn khi mình thọ thì mình nghĩ là mình đã nguyện là mình bảo đi cho thọ Bồ Tát giới, cho nó nguyện cho ăn chơi trường. Cho nên bây giờ tôi nghĩ cái chuyện vui như vậy, nó tôi nghĩ cái chuyện dưới giới, dưới giới với Đức Phật bằng là dưới giới như dưới trầm mắt rồi. Mình thủ hộ con nuôi thì mình như thế nào thì mình dưới giới đi như vậy. Thế thì khi mà mình muốn như vậy cho nên mình phải ra tâm dưới giới hơn, mà chính vì như vậy cái môi trường phạm của mình nhé hạn hẹp và nó khó khăn hơn là mình không thọ. Thì cái thọ với thọ nó chỉ khác nhau chỗ như vậy, và cái giới của mình nó mạnh mẽ hơn, và cái phạm của mình nó lại ít hơn, nó khó hơn là cái người không có hứa thả, không có chấp nhận. Đó. Nên chính vì như thế đó mà cái người thọ nó có cái chức báo mạnh hơn thôi, và nhờ như vậy. Nhưng mà còn mình nhớ là như thế, luật sư hay bình dân phạm luật là ở tù. Thì cái người biết giới, cái người không biết giới thì phạm cũng bị đọa giống nhau hết. Cho nên chính vì không biết giới mới đau khổ. Chứ mình đâu có lập luận rằng là sở dĩ là mình đau khổ đó tại vì trước trước mình họ giới nhiều như thế này, mình không giữ thì mình mới đau khổ đâu. Do vì không giữ giới mới đau khổ. Còn giữ giới được một ngày thì một ngày ăn lại, giữ giới được hai ngày ăn lại, giữ giới được một tiếng đồng hồ một tiếng nó ăn lại. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy mà giới mới quan trọng. Với hai nữa thì nghĩ ngay như này, bây giờ dù mình không cần tu nhưng mà chắc chắn có một cái điều mình cũng muốn làm người, dù người đó không phải người tu nhưng mà mình cũng phải làm người trong các loài cho mình chọn lựa. Thế là mình thấy rõ chẳng hạn như là Tăng Hư bảo là tu hành phải làm người trước đã, nếu không làm người được thì không có tu được đó. Chắc chắn như vậy. Thế thì mình thấy rõ là một cái điểm rằng là người là cái nhân tố để mà cái giới là cái nhân tố để mà làm người. Tại sao vậy? Người là quả, giới là nhân. Tại vì mình thấy như vậy, trong tất cả các loài, muôn loài đó thì chỉ có loài người là biết giới rồi, mà loài người chấp nhận giới thôi, còn các loài khác nó đâu chấp nhận giới. Và vậy cho nên đức sinh không có giới, đức sinh có bổn phận nghĩa vụ gì hết đâu, muốn làm sao làm thôi. Chó con mà vượt thắng chó cha, mấy chó hàng xóm nó cũng cười, nó có phê bình, nó có chục năm chục bảy, nó chơi hay là lên án hay nó đánh cho con đâu có. Thế mà kể ra cha, cả con, thì tôi nhỏ tôi ra tôi biết mà. Là con nó bánh cả cha, tốt như thế này. Rồi gà con nó cũng chẳng phân biệt là mẹ, gà chị, gà em thì giáo ấy ạ. Thế nhưng mà có loài người của mình thì nó có, mà chỉ có loài người có à. Thế thì mình thấy rõ là mà loài người nhiều thế. Thế thì cái con người cũng vậy, khi một con người đó thì người ta gọi là con người có nhân cách, có cái cách làm người. Con người càng là một con người đó càng có thế. Con người có cái cách, người cái cách là người giới mình. Thế là không phải là tôi thích là tôi làm, mà người tôi thích tôi làm là người đi côn, thế là người đi giới. Và những người kiểu như vậy là làm khổ thiên hạ lắm. Và những người nào có giới mà tôi thích đi trong nữa tôi cũng không làm, bởi vì tôi rất thiệt hại cho người khác, tôi không làm. Và người càng như vậy người đó càng có lợi cho thiên hạ, người đó càng được kính trọng, người đó càng là một con người chính đáng mà con người. Có nhiều người ta mà thân người nó nhưng mà giả thì giả thú. Thế những người đi giới thì những người như vậy hết. Thế thì khi mà là loài cầm thú là một cái loài nó không có thích giới thì kẻ nào không thích giới thì nó cũng gần với cầm thú hơn trong cái kiếp sống này. Và kẻ nào thích giới thì nào kẻ đó càng tự đặt mình xa lìa với cầm thú. Chắc chắn. Mà lên hàng thánh, tại vì thánh là giới rốt ráo. Phật là giới rốt ráo, thánh là giới diệu đa giới. Còn mình tu đây là phải chuyển phàm thành thánh, và cái chuyển phàm thành thánh là phải tập đa giới cho đến giới rốt ráo. Thế thì cái cái giới nó quan trọng như vậy, thì khi có giới nó có tư cách làm người, nó có bổn phận, người biết như tư tưởng ta nói, biết hiếu dưỡng với cha mẹ, biết báo ân, biết tốt với lại mọi người, thì cái người đó thì bao nhiêu đó cái người đó là cái người có tư cách, là cái người có nhân cách. Thì cái người như vậy thường thường họ hay trọng cái giới, trọng cái giới, dù họ chưa có đi thọ giới trong nữa họ cũng trọng cái giới, và khi họ nghe giới họ chấp nhận. Và những người như vậy thì chắc chắn là họ xa lìa cái cầm thú, và chắc chắn như vậy đời sau họ vẫn là người có điều khác như vậy. thế thì mình thấy rõ ràng cái giới nếu nó không đưa mình đến thánh nó cũng đưa mình đến người trời chắc chắn, và khi có giới chắc chắn không có trùng và chỉ có liên, tức là từ người lên thánh lên cái phật chứ không có trùng xuống nữa, mà bỏ giới thì sẽ trùng chắc chắn như vậy. Thế thì đó là cái điều quan trọng sắp hết. Đấy, thế thì sắp hết chưa, còn cỡ 10 phút. Đấy, thế thì đại khái là như thế, không có ai muốn hỏi gì nữa không? Thì bảo là sám hối để tiêu diệt nghiệp chướng á hả, mà có tội nào là tội không tiêu diệt được á hả? À, người thì hứa hỏi như thế, tức là hỏi là mình sám hối để tiêu trừ tội, nhưng mà có cái tội nào tiêu trừ được, có tội không tiêu trừ được? À, không hẳn đâu. Thực sự ra với công năng mà giữ giới á, giữ giới thật chính nghĩa là chân chính á, mà tinh tấn tu á, tội nào cũng vừa hết á, thật sự mà nói. Nhưng mà cái tội mình nghiệp nó cũng có một cái nghĩa mà như là tôi nói vậy, tức là không phải rằng là cái đau khổ đó nó né mình đâu, mà mình hóa giải được cái đau khổ đó. Tức là những cái tội nhẹ lặt vặt nó ví dụ như thế thì nó tiêu mất hẳn. Nhưng mà có những cái tội nào đó, những cái nghiệp nào lớn nặng á, mà cái lực tu của mình không đủ để mà hóa được nó, tẩy trừ được nó, dùng như cái đức tẩy giới, đức tẩy độ vào, mà cái giới đó không đủ cái sức để mà tẩy hết những vết đen nó đi á, thì nó cũng đi nhưng mà nó còn mờ mờ. Còn có những cái gì nó có thể tẩy sạch đi thì nó phải sạch. Thế thì giới thì dù đi chăng nữa nó có mờ nó nhớ, nhưng mà lo lên cái giới thể, lo lên cái giới lực của mình có thể cảm hóa được mọi cái, mình có thể nữa là chuyển hóa được mọi cái đau khổ đó. Chẳng hạn như mấy cái nói thì khi mà mình chọn lựa được hay là mình nhận lãnh được thì tất cứ cảnh khổ cảnh gì của mình nó va đến với mình đâu có thể nào, khi mà mình có nhân duyên bao nhiêu đây người rộng rãi, dù cho đức Phật cái hiện hiện cũng biết mình chăng nữa, đức Phật vẫn ít điều một cái từ liên hệ với chúng ta. Mà chúng ta những người đầy nghiệp hết á, thì làm thế nào mà chẳng hạn bây giờ một cái cảnh đói khổ nó xảy ra cho tất cả chúng ta đây, mà đức Phật riêng mình ngài no, là dù ngài có tức ngài cũng đâu có cảm nhận đến như vậy phải không? Ngài cũng phải tìm lấy cái nghiệp của mình chứ. Đó, thế nhưng mà nó có cái khác, đó là cái cảm nhận như vậy, nhưng mà ngài cái khác mình đói thì đau khổ tranh ăn giành giật nghĩ cách để mà chiếm đoạt của người. Thế mà ngài thì khác, ngài mình nghĩ cái là mọi mình đói khổ mình chịu như vậy, mọi người đói khổ họ cũng chịu giống như mình, khó chịu lắm cho nên còn nhập họ mà bố thí nữa. Thế thì có đức Phật khác như vậy, mình khi ngài bố thí như vậy thì một ngày cái đói lòng ngài nó vẫn an lạc. Thế thì ngài chuyển hóa là như thế, không phải như vậy cái đó nó không đến với ngài nữa đó, mọi từ đó nó không đến với ngài, nhưng mà do lấy cái từ bi, do lấy cái trí tuệ, do lấy cái thực pháp, cái thanh tịnh pháp đó. Như tôi nói cái thanh tịnh nó chính là trí tuệ, tại vì trí tuệ là người không có lầm lỗi, người không có tư duy sai, người có chính tư duy, người có chính kiến, người có cái nhìn chân chính, có cái tư duy chân chính, và do đó người đó làm cái gì cũng chính hết đó. Cho nên nói thì cũng chính nghĩa, là hành động thì chính nghiệp, sống một đời thì chính mạng vô cùng. Thế thì mình thấy rõ ràng chính từ đấy, cái thanh tình như vậy nó phát xuất, tức là từ nó phát như vậy. Thế thì khi chính nhờ như vậy, nó chẳng hạn như đó, tôi nói ngài trong những việc ngài thấy từng xung xé đánh đập với nhau, ngài đâu có thể nào dừng dưng, nhưng mà ngài không có giống như mình mà nhảy vô tham gia đó, mà ngài tìm cách cứu mình, kéo mình ra, làm tìm cách làm cho mọi người bớt cái lửa nó đi, bớt cái nóng nó đi. Ngài nếu cái sức lực của ngài đủ, cái từ bi với lại cái trí tuệ ngài đủ mạnh để dập tắt cái đó của mình thì ngài dập tắt, mà nếu mà cái lửa đấy mình mạnh quá đi, cái lửa khác lực mình nó mạnh, ngài dập tắt được, ngài cũng làm cho nó thì nó bớt đau khổ đi, nó nguội bớt đi, nó dụ như vậy. Thế thì Đức Phật vẫn thấy những cái cảnh như vậy, nhưng mà cái so lời với cái tâm tư của ngài nó khác. Cho nên một cái niên thì trả cái nghiệp, nhưng mà một cái niên không đau khổ đó. Cho nên bây giờ có 10 cái nghiệp nó đổ đến đối với ngài, một cái niên cũng không nhỏ nữa, coi như pha, coi như đời bà nói mà tôi thì ở dưới địa ngục vô gián á, nhưng mà tôi thấy giống như tam thiền, như đời bà ta nói vậy đó. Thế thì ở chính đây thì tôi mới nói cái tâm nó quan trọng lắm, thì những nghiệp nó có đổ đến, nó đổ với cái thân mình đó. Mà như nãy tôi nói, cái thân mình có bị biến chuyển không nữa, nhưng mà cái tâm mình bất động á thì mình vẫn bất động. Mà nếu cái thân của mình không có cái thân bất động, nhưng mà cái tâm có động thì mình động. Còn nếu bây giờ cái tâm mình bất động cho nên mình dùng năng lượng thức ta ra thân vô đồng chuyển. Cái gì cái tâm của mình bất đồng với trong nữa, cái thân của mình có biến động, có biến chuyển, thì mình cũng không biến chuyển nữa, mình cũng coi như pha, mình cũng tỉnh mơ. Anh thử cái nói rằng là khi mình xét như vậy thì mình thấy là cái tâm của mình nó gần mình hơn cái thân đi đồng của mình, nhưng mà nó gần hơn. Và chính vì như vậy đó mà mình phải coi nó trọng hơn cái thân là ở cái chỗ như thế. Cho nên khi cái tâm có đau đớn, Đức Phật giải thân giải thịt cho chúng sinh ăn, cái thân có đau đớn như vậy nhưng mà cái tâm bất động, cái tâm an lạc đó, thì dù cái đau đớn nó ngày chịu đựng được. Nhưng ngày xưa mà cắt thịt cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày xưa có Đức Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Phật, và Đức Phật Thích Ca của mình đây này, hồi đó là phàm phu đi chợ đi búa gặp cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thuyết pháp, mà ông không có cái tiền, ông phàm phu này ông có tiền để cúng dường Đức Phật, ông mới về có người nhà giàu cần thịt người để nấu thuốc, ông mới bán thịt đùi đó, ông mới lóc thịt đùi ông bán cho nhà giàu lấy tiền cúng dường Đức Phật. Và khi ông lóc ở đâu cũng chết, thế ông nghĩ rằng này, nhưng khi mình một cái lóc mình còn mấy chục nhát, chứ không phải là chỉ một nhát như vậy thôi, mà một nhát này đau đấy nhưng mà có công đức, còn mấy nhát cái đau mà không có công đức, cái đau đó là để trả nợ thôi. Cho nên thà chịu đau ở một phần thân thể mà biến được cái đau của cả thân thể. Như là cái như sư mà nói vậy đó, lỡ mà bàn tay mà ăn trộm cắp của người á thì cắt cái bàn tay này mà vứt đi, để tha một phần thân thể hủy hoại còn hơn là cả cái thân thể của chính mình. Thế thì ông phạm tu đồng ý như vậy, cho nên tự nhiên cái cơn đau đớn của ông chịu được. Và ông sau khi bắn thì nó đi rồi ông dịch vết thương lại, rồi ông dịch bệnh cái đau đó ông đi cúng dường Đức Phật. Rồi khi Đức Phật nó hỏi rằng là cái công đức của ông có được thì hôm nay đó là ông muốn hồi hướng tới cái gì, thì ông phạm tu cũng bảo ông thì muốn hồi hướng được sau cũng thành Phật mà hiểu Thích Ca Mâu Ni, là Thích Ca Mâu Ni của mình, đó là chân kinh để bắn Đức Phật. Thế thì cái lĩnh vực quả mình có thể chuyển từ nhẹ cho đến nặng, nhẹ mình có thể tẩy, tức là nó không còn hiện hữu nữa, mà cái nặng cái dù nó còn rơi rớt hiện hữu trong được đó, thì với cái sự ăn thua cái sự tu của mình, tức là tu mạnh hay là tu yếu, nên khi mình ra tu nhiều hay gì đó thì những cái quán sát của mình, những cái chọn lựa, những quán sát của mình đó, mình có thể chuyển hóa mọi cái đau khổ của cái thân này bằng cái tâm của mình. Khi mình quán sát thì mọi cái đau khổ của thân mình chịu đựng được. Cho nên khi thân của mình bất động, cái thân của mình vẫn tư lương như vậy, vẫn bất động bình yên như vậy, thì thân này có biến hoại, nó tan nát mấy đi, mình cũng không nhúc nhích, cũng không di chuyển. Nhưng mà thân của mình nó mạnh mẽ như là giờ này và giờ sau, nhưng mà mình chỉ nghe một cái tin gì đó đau khổ cho cái tâm của mình, thì tự nhiên mình biến động hết, mình dù cái thân vẫn đi khắp, nhưng mà lại cái tâm nó thay đổi, thì tự nhiên mình thấy mình có thay đổi, mình có đau khổ. Thế thấy thì thôi cũng hết rồi thì mình tạm ngưng đi. Và thế thì tôi cũng chỉ mong như vậy thôi, mình cần nghe ít thôi mà mình thực hành được. Thế là bây giờ mình cứ cố gắng, mọi người cố gắng vậy, đi tôi và suy nghĩ và tập thương mình, và tập thương người. Mình biết thương mình được mình biết thương người, còn khi bản thân mình thương chưa xong đó, mình thương ai được? Mà thương mình cũng phải là ích kỷ. Thương mình nó không phải là chỉ có lo lợi cho mình đâu, mà khi thương mình thì không có lo lợi cho mình, mà thương mình là lo cho mình có an lạc hay không. Còn thương mà chỉ nghĩ lợi cho mình đó là hại mình, mà thương mà nghĩ cho mình có an lạc hay không mới là thương. An lạc của tâm hồn, tâm hồn mình có an tịnh hay không thì mới là thương. Mình chắc chắn mình nghĩ coi, khi tâm hồn mình an lạc á, mình lợi rồi chắc chắn, mà mình nghĩ thứ coi, có khi nào mình đau khổ cái mình gần một người có một tâm hồn an lạc không? Không bao giờ. Mà mình chỉ cảm thấy được an ủi lên với những người có tâm hồn đó là mình chỉ đau khổ khi mình gần những tâm hồn đa đoan và rắc rối nhiều chuyện. Và những là mình dễ đau khổ lắm. Và mình gần những cái tâm hồn an lạc vô cùng, để an lạc lên.